SBS Việt ngữ.
Dạ thưa anh, hôm nay là đúng tròn 9 năm là ngày anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt. Thì nhìn lại cái quãng đường 9 năm đó, nó rất là dài, nó khá dài cho một doanh nhân, một cái người thành đạt, và đã lấy đi một khoảng thời gian rất là quý báu của một người như là anh Thức. Thế thì anh cũng là trong những người bạn thân và gần gũi với anh Thức. Anh có thể chia sẻ một chút khoảng riêng tư giữa anh với anh Thức đã có với nhau như thế nào để mà có những cái mối thân tình như vậy, thưa anh?
Có thể nói là 9 năm đã trôi qua kể từ lúc anh Thức bị bắt. Rồi sau đó lần lượt là anh Lê Thăng Long, tôi và Nguyễn Tiến Trung cũng bị bắt trong một cái vụ án chung đó. Và tôi có thể nói đó là một vụ án hoàn toàn được tạo dựng để vu cáo chúng tôi là lật đổ chính quyền. Kỳ thực theo tôi hiểu đó là một cái sự trả thù cá nhân anh Thức thôi, là bởi vì anh có nhiều cái bài viết trên những cái trang blog cá nhân của anh như là Trần Đông Chấn bàn về kinh tế, rồi James Winnie nói về những cái giao dịch của những cái quan chức cầm quyền đương thời liên quan đến những cái vấn đề tham nhũng, cho nên là họ tìm cách trả thù anh Thức và bắt giam anh. Và do cái quan hệ lâu dài giữa chúng tôi với nhau, cho nên là chúng tôi trở thành đối tượng cũng bị bắt luôn trong một cái vụ án chấn động một thời. Thì trở ngược lại thời gian, thì tôi và anh Thức quen nhau từ năm 2003, khi mà lúc đó anh Thức công bố một cái sản phẩm là thẻ điện thoại quốc tế bán trên thị trường Việt Nam. Trước đây thì tôi đã biết về cái thẻ này của những công ty nước ngoài bán ở những cái thị trường phương Tây. Lúc mà tôi còn học ở bên Pháp, bên Mỹ thì tôi vẫn mua những cái thẻ như vậy để gọi điện thoại về Việt Nam cho nó rẻ tiền. Tuy nhiên, một công ty Việt Nam sản xuất một cái thẻ như vậy và bán tại thị trường Việt Nam để cho những người Việt Nam vào thời điểm đó có thể gọi điện ra nước ngoài với cái giá rẻ, mặc dù lúc đó chúng ta chưa có điện thoại Internet mà như bây giờ, thì cái việc mà anh Thức đi tiên phong trong việc tạo ra một cái sản phẩm như vậy có thể nói là rất là chấn động. Và lúc đó cái cơ hội mà anh phát triển cái thị trường này ra nước ngoài rất là lớn. Như chúng ta biết là anh đã vào thời điểm đó lập nên một cái công ty tên là One Connection đặt ở Singapore, và anh tìm cách khai thác cái thị trường Singapore và châu Á trước, rồi sau đó anh sẽ bắt đầu đi sang các cái thị trường phương Tây. Thì lẽ ra một cái công ty Việt Nam đi tiên phong như vậy trong cái lĩnh vực viễn thông là một cái lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao, thì nhà nước phải tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng mà vào thời điểm đó, Bộ Thương mại, tức là cái tên gọi tiền thân của Bộ Công Thương ngày nay, tìm mọi cách vận dụng những cái luật vô lý, lúc đó là luật về quảng cáo, để tấn công cái sản phẩm của công ty của anh Thức và anh Long. Thì tôi là luật sư lúc đó cũng tương đối có tiếng tăm trong lĩnh vực về thương mại và kinh doanh, thì anh Thức có mời tôi đến tư vấn cho cái vụ việc này, và tôi cũng trình bày cho anh là Bộ Thương mại tấn công anh bằng những chiêu trò pháp lý như vậy là hoàn toàn bất hợp pháp, và tôi đã giúp anh viết những cái thư phản ứng lại các cái chính sách của Bộ Thương mại, và cuối cùng Bộ Thương mại cũng phải từ bỏ cái việc sử dụng những cái thủ đoạn pháp lý để tiêu diệt cái doanh nghiệp mới của anh. Chúng ta biết là ở Việt Nam, các cái quan chức sân sau, những công ty sân sau của các quan chức thì luôn luôn là họ tìm cách tìm những cái hoạt động kinh doanh nào có tính cách tiên phong hoặc là sinh lợi để đầu tư cái số tiền tham nhũng vào đó. Cho nên là khi mà thấy một người như anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Lê Thăng Long đầu tư vào một cái lĩnh vực mà có thể kiếm ra nhiều tiền, mà hai anh thì không phải là thành viên của bất kỳ cái nhóm lợi ích hoặc là sân sau của quan chức nào, cho nên họ tìm cách tước đoạt hoạt động kinh doanh đó của các anh. Họ phải tìm mọi cách loại trừ các anh ra. Thì tôi là người đã giúp cho anh làm cái chuyện đó, trả lời Bộ Thương mại và khiến cho Bộ Thương mại không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào để tiếp tục tấn công như vậy. Thì từ đó tôi với anh Thức và anh Long quen nhau, và chúng tôi càng nói chuyện với nhau thì càng thấy hợp với nhau về nhận định về thời cuộc, về kinh tế xã hội. Nên có thể nói là vào thời điểm đó thì anh Thức không có một cái ý thức chính trị rõ rệt. Anh là một doanh nhân thuần túy, và anh thực sự là người muốn phát triển một cái ngành, một cái lĩnh vực kinh doanh làm sao giúp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Và lúc đó anh rất là đầy tâm huyết trong cái việc muốn hợp tác với nhà nước, giúp đỡ nhà nước trong việc phát triển cái lĩnh vực viễn thông này ra thị trường nước ngoài. Và anh chưa có một cái ý định hoặc là một cái ý thức nào về cái chuyện là nhà cầm quyền tìm mọi cách để lợi dụng những cái hoạt động kinh doanh sinh lời dành cho gia đình và nhóm lợi ích riêng của họ. Lúc đó anh cũng không nghĩ đến cái chuyện đó. Và sau cái sự việc đó thì bắt đầu anh có nhiều cái tâm tư, suy nghĩ nhiều hơn. Và chúng tôi có nhiều dịp nói chuyện gần gũi với nhau thì chúng tôi cũng nhận ra được là rõ ràng là doanh nghiệp Việt Nam ngày càng ở cái thế yếu kém, tức là xét về công nghệ thì không bằng các doanh nghiệp phương Tây và doanh nghiệp ở châu Á. Trong khi các nước đó thì công nghệ họ đã phát triển nhanh, mà chính quyền ở những nước đó lại khuyến khích giúp đỡ doanh nghiệp phát triển. Còn ở Việt Nam thì chúng ta bất lợi về công nghệ đã đành, mà bất lợi luôn cả về những cái cơ chế luật pháp để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp từ nhà nước. Và nhà nước cứ nhâm chăm chăm vô cái chuyện tiêu diệt doanh nghiệp để giật lấy những cái cơ hội kinh doanh để dành riêng cho sân sau của các quan chức mà.
Dạ thưa, vừa rồi thì được biết là luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đã đưa vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức ra lại để xem xét dựa trên cái bộ luật hình sự 2015 mà có hiệu lực vào đầu năm 2018, thì cho thấy rằng là cái bản án của ông Trần Huỳnh Duy Thức đó, nếu mà xem xét trong cái bộ luật mới thì sẽ giảm án đi rất rất là nhiều. Và trong cái bản cáo trạng cũng nói rằng là ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng như là nhóm Thức, Long, Định, Trung hoạt động âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Trong đó, ông Thức muốn hoạt động để muốn lập một cái chính phủ mới để mình làm thủ tướng và phân công tất cả những cái bạn bè cho những chức vụ khác. Thì không biết là những cái điều mà trong bản cáo trạng nói thì so với những cái điều mà luật sư vừa trình bày thì cái khoảng cách giữa hai điều nó nằm ở đâu thưa luật sư?
Toàn bộ những cái nội dung mà chị nói trong bản cáo trạng tôi có đọc, bởi vì liên quan vụ án của tôi. Tôi có thể khẳng định là toàn bộ là bịa đặt và được tạo dựng bởi cơ quan điều tra. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ một cái ý định nào gọi là lập chính phủ hay là bổ nhiệm người này người nọ giữ chức vụ này nọ. Nói thật là chúng tôi không bao giờ màng đến những cái vấn đề đó. Và chỉ có những cái kẻ bệnh hoạn đầu óc nó cơ hội và ngu xuẩn thì mới nghĩ ra chuyện là những nhà trí thức muốn trở thành bộ trưởng, thủ tướng này nọ. Tôi nói thẳng, bọn cơ hội chính trị đó nó nằm ở trong đảng Cộng sản chứ nó không thể nằm ở những người trí thức được. Bởi vì chúng tôi chỉ mong muốn một cái điều duy nhất là đóng góp xây dựng phát triển đất nước và phát triển xã hội mà thôi. Chúng tôi muốn làm sao người dân có thể có một cuộc sống đầy đủ và có một điều kiện để phát triển, có một môi trường sinh hoạt tự do và dân chủ cho họ. Chứ chúng tôi không có màng đến, bởi vì nếu muốn giữ những cái chức vụ đó thì thà chúng tôi trở thành những cái đảng viên cộng sản rồi leo lên những chức vụ như vậy, rồi tìm mọi cách vừa hối mại quyền thế, vừa câu kết với những cái nhóm lợi ích sân sau để kiếm tiền và đồng thời cũng có chức vụ. Việc gì chúng tôi phải đi làm một cái công việc chống lại cái thể chế này đấy, chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn trở thành bộ trưởng hay thủ tướng. Cho nên những cái suy diễn ở trong bản cáo trạng là hoàn toàn bịa đặt và tôi khẳng định là ngu xuẩn. Và đặc biệt đối với anh Trần Huỳnh Duy Thức thì hoàn toàn không có một cái ý định nào trong cái chuyện đó của anh. Và cái nhóm mà chúng tôi kết hợp với nhau cũng chẳng qua là chỉ muốn viết ra những cái lời cảnh báo rủi ro về kinh tế, xã hội và chính trị để cùng với nhà nước giải quyết những cái vấn nạn đó của xã hội hiện nay mà thôi.
Dạ thưa, có một cái khoảng thời gian mà các anh đã bị nhốt chung với nhau tại trại giam Xuyên Mộc đúng không ạ?
Xuân Lộc.
Xuân Lộc. Thì ký ức của anh nhớ về cái khoảng thời gian đó cũng như là về ông Thức trong cái thời gian đó như thế nào, anh có thể chia sẻ được không thưa anh?
Chúng tôi, anh Thức, tôi và anh Lê Thăng Long ở chung với nhau một cách bất ngờ ở trong cùng một phòng giam. Khi mà chúng tôi bị chuyển từ trại giam B34 của Bộ Công an ở Sài Gòn chuyển về Xuân Lộc đó, thì chúng tôi cứ đinh là mỗi người sẽ ở một cái khu vực rất là xa nhau. Và thậm chí ở cùng khu vực thì cũng không thể nào ở cùng một buồng giam. Tuy nhiên mà khi lên đến nơi đó, thì lúc mà đi nhận cái phòng giam mình á, chúng tôi mới biết là chúng tôi được giam một chỗ. Thì phải nói lúc đó là chúng tôi rất là vui và hạnh phúc. Và chị biết là trước đó hơn một năm á, thì chúng tôi ai cũng bị biệt giam riêng hết và không có cách gì để nói chuyện với nhau được và biết về nhau hết. Chỉ có gặp nhau hai lần là ở phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm mà thôi. Còn ngoài ra thì chúng tôi không có một cái tin tức gì về nhau. Cho nên lúc mà ở cùng với nhau một cách bất ngờ như vậy thì phải nói thật là chúng tôi, đó là những ngày hội. Nghe thì nó rất buồn cười là vì ở trong tù mà có ngày hội. Nhưng mà phải nói là nó cũng thực sự là một ngày hội khi mà ba người tâm đầu ý hợp đã thân thiết với nhau bên ngoài rồi. lại bây giờ lại ở chung với nhau nữa, mà chúng tôi từ lâu đã coi nhau như anh em, cho nên là suốt ngày chúng tôi chỉ có đùa giỡn rồi nói chuyện những cái vấn đề chuyện tình của đất nước, rồi nói về tương lai. Phải nói là những cái ngày tháng đó đối với tôi chỉ có 34 ngày đúng là được ở chung với anh Thức và anh Long. Sau đó tôi bị chuyển đi về trại giam Chí Hòa để mục đích là họ điều tra tôi liên quan đến vụ án câu lạc bộ nhà báo tự do của anh Hải Đứa Cày. Thì lúc đó tôi đành chia tay hai người bạn thân của tôi, và phải nói là tôi rất là buồn. Và sau này tôi nghe anh Long kể lại thì lúc đó anh Thức và anh Long cũng rất là buồn khi tôi ra đi.
Anh có nhớ cái đêm đầu tiên mà ba anh được nhốt chung với nhau?
Hôm đó thì chúng tôi có bao nhiêu đồ ăn thì chúng tôi moi ra để ăn hết, giống như là ăn mừng vậy đó.
Quay lại cái chuyện cái vụ án của anh Thức và cũng như là cái đơn xin xét lại bản án của ông Trần Huy Thức của luật sư Ngô Ngọc Trai. Trên trang mạng cá nhân của mình thì sáng nay luật sư Ngô Ngọc Trai có một bài viết mà Hoa đọc: Chính phủ Việt Nam được lợi gì khi thả ông Trần Huỳnh Duy Thức ra? Theo lập luận của luật sư Ngô Ngọc Trai nói rằng là cái việc nhân quyền của Việt Nam đối với thế giới cũng giống như là Triều Tiên đem cái vấn đề hạt nhân của họ ra vậy. Thì theo anh, ở cái góc cạnh của một người luật sư, một cái người am hiểu tình hình cũng như là một người trong cuộc, thì anh nhận định cái lập luận này của luật sư Ngô Ngọc Trai như thế nào thưa anh?
Tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Trai, bởi vì nói về cá nhân anh Trần Huỳnh Duy Thức thì tôi có thể khẳng định anh là một nhân tài thực sự của đất nước. Lúc nào anh cũng có những cái sáng kiến vượt bậc làm sao để phát triển doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế. Khi mà tôi làm việc với anh với tư cách là luật sư thì tôi thấy cái bộ máy điều hành doanh nghiệp của anh làm việc rất khoa học và có nhiều cái sáng kiến rất là xuất sắc. Và tôi cũng bất ngờ vô cùng. Và sau này khi mà anh bắt đầu anh quan tâm đến vấn đề kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô, tầm phúc của quốc gia chứ không phải ở cấp độ doanh nghiệp nữa, thì anh cũng đã có những nghiên cứu và những cái bài viết rất là xuất sắc liên quan đến vấn đề về tiền tệ của Việt Nam, vấn đề về nền kinh tế. Ở trong đó anh có cái bài viết là đồng tiền Việt Nam đi về đâu, cũng như là đồng ngoại tệ đi về đâu. Thì tất cả những cái bài viết đó của anh tôi nghe nói đều được các cái quan chức cao cấp nhất của chính quyền Việt Nam nghiên cứu, và họ đưa cho cái bộ sậu tư vấn của họ cùng nghiên cứu và đưa ra những cái giải pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là xét về phương diện tài năng thì anh Thức là một người có nhiều sáng kiến. Tôi nói cái chữ sáng kiến rất quan trọng, bởi vì những cái doanh nhân Việt Nam cũng như là giới trí thức Việt Nam thì họ giỏi do họ học từ chương, rồi họ nhồi nhét kiến thức vô, nhưng cái sáng kiến là cái mà chúng ta đang thiếu. Người Việt nói chung là thiếu sáng kiến, chỉ có một số rất nhỏ trong những cái cộng đồng doanh nghiệp và trí thức thì mới có những cái sáng kiến vượt bậc và nhiều, rất là giới hạn trong một vài người mà thôi. Thì tôi quen anh Thức lâu, tôi có thể khẳng định một điều giống như anh Trai nói, tức là anh Thức là một người rất là nhiều sáng kiến, và việc sử dụng một nhân tài như anh Thức có thể mang lại lợi ích cho quốc gia.
Dạ, nói đến cái việc mà nhốt một cái người, một cái nhân tài của đất Việt như vậy, nhất là trong thời điểm này những người nhân thức là không nhiều, nhưng mà bị nhốt ở trong tù và bị lãng phí một thời gian rất là dài, rất là quý báu, 9 năm trời. Và chưa kể rằng cái lần mà ông tuyên bố tuyệt thực đến chết, liệu chuyện gì xảy ra nếu như không có sự can thiệp rất là ráo riết của những bạn bè, của những người ủng hộ, của những người hoạt động nhân quyền. Quay lại cái thời điểm mà ông Thức tuyên bố tuyệt thực thì lúc đó cái tin đó đến với lại anh như thế nào thưa anh?
Cái đây 2 năm, cũng tròn 2 năm vào tháng 5 này thì gia đình của anh Thức đi thăm anh. Và trong cái cuộc gặp đó thì anh Thức công bố cái việc là mình tuyệt thực, và anh khẳng định một điều là anh sẽ tuyệt thực đến chết, chứ anh dứt khoát không có nhân nhượng. Thì gia đình anh Thức phải nói là rất là bối rối. Khi họ ra khỏi phòng giam thì mọi người đều lo lắng và ai cũng bật khóc. Và cái người báo cho tôi cái tin đó ngay lập tức đó là em trai của anh Thức, anh Trần Huỳnh Duy Tân. Anh Tân gọi cho tôi không phải để nhờ tôi thông báo tin này cho cộng đồng, mà anh Tân chỉ báo tôi là cái tình hình nguy ngập, là làm sao mọi cách để mà can ngăn anh Thức trong cái chuyện này. Và anh Tân báo tôi với cái sự xúc động rất là mạnh, phải nói như vậy. Và trong điện thoại nói chuyện anh Tân đã bật khóc vì cái chuyện đó. Vì phải nói là cái tin đó nó gây một cái sự xáo trộn về tâm lý rất là lớn cho tôi. Phải nói là tôi cũng bị sốc. Và tôi cũng tìm mọi cách để khuyên lên gia đình là bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thì sau đó tôi viết một cái status để thông báo cái chuyện này do ý của tôi thôi, cho tất cả mọi người biết cái tình trạng của anh Thức như vậy và cái quyết định rất là ngặt nghèo của anh. thì cái tin đó phải nói là gây xúc động lớn trong cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại, và nó đã dấy lên một phong trào cùng tuyệt thực với Anh Thức, cũng như là yêu cầu Anh Thức ngưng tuyệt thực. Và chúng tôi đã thu thập được những cái chữ ký, những cái lời yêu cầu của những nhân sĩ trí thức trong nước và hải ngoại cầu xin Anh Thức đừng tuyệt thực nữa. Và tôi và cùng anh Long và anh Phạm Bá Hải và gia đình của anh Thức đi đến trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An để tìm cách để gặp bằng được anh và trao lại anh những cái thỉnh nguyện của rất là nhiều nhân sĩ trí thức và bạn bè mong muốn anh ngưng tuyệt thực. Thì anh Thức anh đón nhận một cái tình cảm lớn như vậy, cho nên anh cũng có suy nghĩ, và anh có nói với gia đình là anh sẽ suy nghĩ chuyện này, chứ anh cũng không có báo là anh sẽ dừng tuyệt thực. Và anh vẫn tiếp tục tuyệt thực sau đó khoảng một tuần.
Tổng cộng là 2 tuần, ông từng tuyệt thực 15 ngày.
Dạ, dạ, dạ. Thì đó là sau đó thì anh mới ngưng tuyệt thực. Dạ. Thì khi chúng tôi đi lên thăm anh, mặc dù tôi không vào được, nhưng gia đình có gặp anh thì cũng báo là anh cũng vẫn tiếp tục tuyệt thực chứ không ngưng.
Dạ.
Nhưng cái chuyện mà anh ngưng thì anh sẽ cân nhắc. Thì sau đó thì lại có tin báo ra là anh đã làm theo cái tình nguyện và tình cảm của mọi người muốn anh ngưng, thì anh dừng lại.
Yeah. Yeah. Có nhiều người lúc đó, thời điểm đó và ngay cả đến bây giờ, vẫn không ít người, người ta không hiểu vì sao mà ông Thức, ông chọn cái phương pháp mà đấu tranh quyết liệt đến như vậy. Từ chối đi ra nước ngoài, trước đó là từ chối vị trí, địa vị xã hội của mình, từ chối cái sự giàu sang để mà dấn thân vào hoạt động xã hội, đem lại một cái điều công bằng cho người dân Việt Nam, chỉ là hy sinh cả mạng sống của mình. Thì nhiều người họ không hiểu, thưa anh.
Anh Thức là một người rất là quyết liệt. Khi mà tôi nói chuyện với anh Thức, trước khi anh bị bắt, chúng tôi có ngồi với nhau. Tôi còn nhớ hoài là ngày 24 anh bị bắt, thì tối ngày 23 tôi và anh Thức vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau. Thì lúc đó anh Thức có báo cho tôi biết là cái khả năng anh bị bắt là rất là cận kề rồi. Và anh Thức phải nói là lúc đó anh chẳng quan tâm gì đến cái chuyện là anh có thể bị bắt cả. Anh chỉ lo lắng là tôi và anh Lê Thăng Long có thể là bước tiếp theo. Và anh dặn dò chúng tôi là phải chuẩn bị tinh thần như thế nào. Nói chung là anh Thức anh hoàn toàn dửng dưng đối với cái việc mà anh đi tù. Cho nên là chúng ta không ngạc nhiên thấy cái thái độ rất là quyết liệt của anh. Và khi chúng tôi gặp nhau ở trên trại Xuân Lộc, như tôi nói khi nãy là tôi có 34 ngày ở chung với hai anh Thức và anh Long, thì chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau về cái khả năng là có thể chúng tôi bị áp lực phải rời khỏi đất nước. Thì anh Thức khuyên tôi và anh Long là nên đi để có thể mang lại những cái lợi ích khác cho cái phong trào tranh đấu. Còn anh thì dứt khoát anh vẫn ở lại Việt Nam. Thì khi hỏi ra thì cả tôi và anh Long cũng đều không ai muốn đi cả. Và chúng tôi chấp nhận là nếu mà chúng tôi được trả tự do sớm mà để đi, dứt khoát chúng tôi cũng đi. Và chúng tôi đồng lòng như vậy. Cho nên là ngày nay thì như chị biết đó là tôi, anh Long cũng được trả tự do và chúng tôi ở lại Việt Nam. Và với anh Thức cũng vậy, chúng tôi biết là ý nguyện của anh là muốn ở lại Việt Nam. Cho dù anh phải ở thêm bao lâu đi nữa thì anh cũng sẽ tiếp tục.
Dạ vâng. Nếu mà nói ngắn gọn một lời về ông Thức thì anh sẽ nói về ông Thức như thế nào thưa anh?
Tôi chỉ muốn nói là đó là một nhân tài, một người có thể lãnh đạo quốc gia và đất nước và dân tộc này trở thành một quốc gia cường thịnh trên thế giới.
Dạ vâng.
Đó là điều tôi tin. Dạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn buổi trò chuyện này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.